Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 11 câu 1 cho đến câu 6 với tựa đề là Hy vọng của dân còn sót lại. Dường như trong suốt Roma đoạn 10, chúng ta thấy hậu quả của dân Do Thái đã từ khước và không tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính họ. Và trong khi đó thì dân ngoại là những người mà không phải là dân Do Thái. Họ là những người mà không tìm cầu một Chúa cứu thế, không tìm kiếm sự cứu rỗi, thì họ lại nhận được phúc âm tin lành một cách miễn phí. Nhưng ngược lại, người Do Thái là những người nhận được phúc âm tin lành một cách đặc biệt qua sự bày tỏ của Đức Chúa Trời với tổ phụ của họ. Họ nhận được lời của Đức Chúa Trời, và cũng như chúng ta đã học qua là cánh tay của Đức Chúa Trời giang ra đến với họ liên tục. Nhưng họ lại không vâng lời, và lòng thì lại cố chấp. Và nếu chúng ta là một người có quyền, thưa quý vị, ai mà chối bỏ chúng ta, không chơi với chúng ta, thì chúng ta thường đối xử lại như thế nào? Chắc chúng ta cũng từ bỏ họ, phải không? Và do đó, Đức Chúa Trời cần phải bỏ họ như họ đã bỏ Ngài. Và họ không còn là một dân đặc biệt trong con mắt của Ngài nữa. Dân Do Thái chống đối Chúa, họ chống đối với các dân khác, và thậm chí họ cũng chống đối với chính họ nữa. Và dân Do Thái trở thành như là một đứa con trai của một người ở trong nhà của Abraham, một đứa con trai của một người đàn bà nô lệ bị đuổi đi, và một đứa con trai mà Kinh Thánh nói nó là như là một con lừa rừng, và tai của nó chống nghịch lại mọi người và mọi người chống nghịch lại nó. Và câu hỏi, thưa quý vị, có phải là trong con mắt của chúng ta, trong con mắt của Đức Chúa Trời, dân Do Thái kể như là xong đời rồi, phải không? Hay là có phải như là nhà thần học John Calvin nói rằng, có phải bây giờ dân Do Thái hoàn toàn bị loại ra khỏi nước của Đức Chúa Trời như các dân ngoại trước khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian lần thứ hai không? Chúng ta thấy câu trả lời trong Roma đoạn 11 là một điều rực rỡ. Nó không như là một hy vọng mong manh hay là điều có thể được, nhưng mà câu trả lời của Phaolô cho những người Do Thái không tin rằng nó là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời, do đó đừng ngạc nhiên. Điều khác là chương trình đó có các cấp bậc, cấp độ trong mục đích đang bày ra của Đức Chúa Trời với dân Do Thái trong hiện tại và trong tương lai. Và thứ ba, chương trình đó được kết nối với phúc âm tin lành đi ra khắp thế gian, và dân Do Thái bị tan nát và dân ngoài sẽ được đưa vào. Và điều thứ tư là chương trình tối cao này vừa sâu sắc vừa phong phú trong sự khôn ngoan và vinh quang của Đức Chúa Trời, và mọi việc đều trong ý chỉ và chương trình của Chúa. Và thưa quý vị, đây là một cái điều mà chấm dấu than, nó là điều mạnh mẽ và nằm trước chúng ta trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi cái lập luận của Phaolô, và ông muốn chúng ta suy nghĩ một cách đúng đắn về những vấn đề này. Và dầu người khác có nói như thế nào thì chúng ta tin vào sự suy nghĩ mông lung của con người, hay là chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Phaolô bắt đầu trong phần Kinh Thánh này, trong câu 1, ông đưa ra với một câu hỏi rằng Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Đức Chúa Trời có bỏ dân của Ngài là dân Do Thái không? Và tiếp theo chúng ta thấy ông trả lời một cách khẳng định rằng chẳng hề như vậy. Quý vị, chúng ta hỏi Điều gì khiến Phaolô phải nỗ lực một cách mạnh mẽ như vậy? Và một trong những lý do mà là Phaolô xem chính ông như là một người dân của Do Thái, mà là những người tin Chúa Giê-xu. Và Phaolô đưa ra lịch sử của dân Do Thái trong thời của Ê-li. 7.000 người đã trung tín không quỳ gối xuống trước thần Ba-an. Và Phaolô và nhiều người khác còn lại trong Do Thái và được Đức Chúa Trời biệt riêng ra bởi ân sủng của Ngài. Và như là được ghi ở trong câu 5 đó là ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại được lựa chọn bởi ân điển. Và chúng ta thấy thế nào? Phaolô đưa ra câu hỏi trong phần đầu trong câu 1. Đức Chúa Trời có bỏ dân của Ngài chăng? Và chúng ta cần nhìn lại bên kia và nhận thấy rằng phúc âm được đem đến cho dân ngoại bởi vì lòng dân Do Thái cứng cỏi. Và chúng ta có thể thấy một vài điều thay đổi cho dân Do Thái trong tương lai. Nhưng mà tại đây, chúng ta có một số điểm quan trọng. Thưa quý vị, chúng ta được biết hay là nghĩ dân Do Thái là ai? Và họ đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong Kinh Thánh? Trước hết, Phaolô nói, không phải tất cả những người Do Thái cùng một cảnh ngộ chung với nhau, và không phải tất cả đều được cứu, và cũng không phải là tất cả đều sẽ bị hư mất đời đời. Và ông đưa ra chính ông tại đây, việc tin Chúa, sự biến đổi về đời sống của ông là một mẫu mực mạnh mẽ cho những người Do Thái khác, là những người mà tin vào việc làm của họ hay là đạo đức của họ thay vì tin nơi một Chúa cứu thế. Ở trong Philip đoạn 3, Phaolô hãnh diện ông là một người Do Thái. Trước đây ông nói rằng ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông hãnh diện, ông là người Do Thái, mà về luật pháp thì làm trọn vẹn hết, không chỗ trách được. Nhưng mà ông nói thêm là nhưng vì cớ Đấng Christ thì tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Và thưa quý vị, trước đây Phaolô là người nổi bật hơn so với những người Do Thái khác về công bình của chính ông. Và ông hãnh diện, ông là một người Do Thái chân chính, nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ đối với ông. Ông không trở thành một người dân ngoại để có thể được biến đổi, nhưng mà ông bỏ việc nhờ cậy vào nguồn gốc của mình để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và điều khác, Phaolô cũng quý mến nguồn gốc của ông, nhưng mà quý mến một cách đúng đắn. Thưa quý vị, nếu chúng ta là Phaolô, là một người Do Thái, thì chắc chúng ta cũng hãnh diện với dòng dõi nguồn gốc của mình. Dân Do Thái được bắt đầu như thế nào? Dân Do Thái bắt đầu từ Abraham. Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và thế nào Abraham dâng đứa con trai của mình là Isaac là một của lễ thiêu? Và qua hai đứa con trai của Isaac là Esau và Jacob. Và thế nào con trai của Jacob lên là một tể tướng cai trị trên toàn xứ Ai Cập? Và thế nào dân Do Thái được đem ra khỏi nô lệ tại đây? Những người này như là những anh hùng dân tộc, những người mẫu, những anh hùng đức tin, những anh hùng về lòng ăn năn và sự phấn đấu với tội lỗi, và cũng như lòng yêu mến Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài. Nhưng ngày nay chúng ta còn nhiều điều vượt hơn dân Do Thái nữa, thưa quý vị. Chúng ta như là những cái nhánh cây được Đức Chúa Trời ghép vào gia đình của Ngài. và chúng ta không có xu hướng nương nhờ vào tổ tông của mình, và chúng ta không hãnh diện về dân tộc của mình để được vào thiên đàng. Và thưa quý vị, tại đây chắc không ai trong chúng ta nói rằng tôi được vào thiên đàng bởi vì tôi là người Việt Nam, dòng giống tổ tiên của tôi là con rồng cháu tiên. Hay là chúng ta cũng không nói rằng chúng ta được vào thiên đàng bởi vì chúng ta là người Mỹ, là một quốc gia mạnh trên thế giới. Hay là chúng ta được vào thiên đàng bởi vì chúng ta là một giống dân nào khác. Điều chúng ta thấy tại đây, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục chọn lựa con người qua Chúa Con, và bắt đầu từ dân Do Thái. Và như lời của Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm Tin Lành là Tin Lành sẽ được giảng ra trước hết là cho người Do Thái và cho dân ngoại sau đó. Chúng ta sang điểm thứ hai. Phaolô đưa ra một nhân vật trong lịch sử của Do Thái, đó là tiên tri Ê-li, là người phàn nàn với Đức Chúa Trời, hay trong bản Kinh Thánh tiếng Việt gọi là kiện cáo với Đức Chúa Trời bởi vì dân Do Thái phạm tội. Trước hết, thưa quý vị, cái chữ Ê-li có nghĩa là gì? Ở đây trong nhà thờ của chúng ta có một em nhỏ tên là Elijah, phải không Lành? Con của Lành Phúc là Elijah, phải không? Just Elijah. Ok, short. Không biết là khi mà Lành đặt tên cho đứa con thì có tìm hiểu cái tên đó có nghĩa gì không? Ok. Cái chữ Eli, Elijah, trong nguyên văn của nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của tôi là Chúa. God is my Lord, or God is my Jehovah. Và trong khi dân Do Thái thờ Đức Chúa Trời, và họ cũng thờ thần Ba Anh nữa, và thờ thần Ba Anh là một cái thờ rất là kinh khiếp, thưa quý vị. Họ thờ thần này và họ đem con cái của mình cúng tế cho thằng này bằng cách là thiêu nó, đốt nó như là một cái của lễ mà thiêu như vậy. Thì khi dân Do Thái thờ Đức Chúa Trời và cũng thờ thằng Ba Anh như là các dân tộc khác, thì Ê-li nói với lại dân Israel, dân Do Thái rằng sao các ngươi cứ đi hằng hai cho đến khi nào? Nếu Đức Chúa Trời là Chúa thì thờ phượng Ngài, còn nếu Ba Anh là thần thì thờ Ba Anh. Và ông đưa ra một điều kiện với các thầy phù thủy của Ba Anh. Ông đưa ra rằng hãy bắt một con bò và làm của lễ thiêu cho thần của các ngươi. Còn ta cũng sẽ dâng một con bò làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Hãy giết con bò đó và đặt trên củi ở trên cái bàn thờ, và thằng nào mà thiêu đốt lửa từ trời xuống đốt cái con vật đó thì chính đó mới thật là thần để đáng để thờ. Thì từ sáng cho đến chiều, các thầy phù thủy của thằng Ba Anh giết con bò để trên cái bàn thờ, họ nhảy múa và ngay cả họ lấy dao rạch mình đổ máu ra và kêu xin thần để có thể giáng lửa xuống để có thể thiêu đốt cái con vật mà họ làm của lễ thiêu đó. Nhưng từ sáng cho đến chiều không điều gì xảy ra. Thì khi đến chiều, Ê-li cũng lấy nước đổ trên củi cho nó ướt tất cả, và ông cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời là đấng mà hằng sống, đấng đang thờ phượng của dân Do Thái đó, và xin Ngài giáng lửa xuống để mà thiêu đốt con sinh tế này, để chứng minh cho dân Israel thấy được một Đức Chúa Trời quyền năng. Và lửa đã giáng xuống và thiêu cháy cái con sinh tế đang dâng trên bàn thờ. Và sau đó thì Ê-li giết tất cả phù thủy của thằng bạn. Ông giết xong, nhưng mà vợ của vua Ahab lúc đó là thờ thằng Ban và đã hăm dọa sẽ giết Eli như là Eli giết tất cả những cái thằng Ban đó. Eli sợ chạy trốn. Đó là câu chuyện của Eli nổi bật. Nhưng tại đây Phaolô nói tiên tri Eli trong khi Eli tuyệt vọng nhất, trong khi sợ chạy trốn. Tại sao? Bởi vì Eli suy nghĩ một việc sai lầm. Ông nghĩ chỉ có một mình ông là người trung tín với Đức Chúa Trời mà thôi. Và có hai điều tại đây chúng ta thấy Phaolô muốn đưa ra. Trước hết, Eli than phiền với Đức Chúa Trời về dân Do Thái, than phiền với Đức Chúa Trời về điều các tiên tri, là điều mà các tiên tri thường làm khi dân phạm tội thờ hình tượng đổ huyết hay là không làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai Phaolô đưa ra tại đây là Eli tưởng chỉ có một mình ông. Ông nói trong câu 3 mà Phaolô dẫn chứng lại rằng họ đã giết các tiên tri ngài, phá các bàn thờ của ngài và chỉ còn lại mình con, và họ cũng tìm giết con. Eli than vãn với Đức Chúa Trời và Phaolô trích lại phần này. Eli không biết Đức Chúa Trời nói cho ông còn 7.000 người không quỳ gối xuống trước thằng Ba Anh. Và thưa quý vị, 7.000 là một con số tượng trưng cho sự trọn vẹn, và nó nói nhiều điều hơn chỉ là con số. Và Phaolô đưa ra điều này để đưa đến hiện tại là sao? Nhiều người Do Thái đã quay lưng với phúc âm tin lành trong sự chống đối, trong sự cứng đầu, trong sự không vâng theo. Và tại đây Phaolô như là một tiên tri Eli trong Tân Ước, và ông có thể than phiền với Đức Chúa Trời như là Eli than phiền về dân Do Thái của ông. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn giữ lại hay là cứu nhiều người Do Thái trong thời của Phaolô. Đã cứu 3.000 người trong ngày lễ ngũ tuần trước khi Phaolô tin Chúa trong thời gian ngắn. Và trong công vụ đoạn 4 thì có 5.000 người nữa tin Chúa Giêsu. Và dầu hội thánh bị bắt bớ tại thành Jerusalem trong thời gian này, thì trong công vụ đoạn 8, đoạn 21 ghi lại nhiều người Do Thái khác đã trở lại tin Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời vẫn không bỏ dân Do Thái, và cánh tay của Ngài vẫn dang ra để mà cứu họ, bởi vì những người mà Ngài đã chọn lựa. Và chúng ta thấy dầu trong hoàn cảnh khó khăn, bất bớ, Đức Chúa Trời vẫn cứu nhiều người còn lại. Và thưa quý vị, được cứu không phải là vì việc làm tốt, hay là dựa trên nguồn gốc, hay là dân tộc, hay là như thế nào, nhưng mà dựa trên ân sủng của Đức Chúa Trời. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba, là thế nào những điều này có thể áp dụng cho chúng ta được. Và thưa quý vị, đề tài mà chúng ta có hôm nay là hy vọng của dân còn sót lại. Và thưa quý vị, hy vọng ở đây không phải là hy vọng từ thế gian, không phải là từ con người để được cứu, nhưng mà hy vọng ở từ trên ban xuống. Hy vọng của Đức Chúa Trời, không phải hy vọng của con người. Chúng ta thấy đời sống của Phaolô trước khi tin Chúa, ông là một người ngang tàn, hung bạo, một người cứng đầu. Ai có thể thuyết phục ông trở lại phúc âm tin lành được? Chỉ có sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã đánh bại ông, hạ ông xuống và làm cho ông đuôi mù, không thể tự làm điều chi cho mình được, nhưng phải nương cậy nhờ người khác. Và Chúa đã biến đổi đời sống của ông, và nó là công việc của Đức Chúa Trời, không phải là công việc của con người. Và thưa Hội Thánh, lòng ưa thích tội lỗi, ưa thích xác thịt, ưa thích thế gian của con người rất là mạnh. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi, thay đổi một người để người đó trở lại với Ngài. Và Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người đến với Ngài, bởi vì tất cả đều do Ngài tạo ra, được Ngài cung cấp cho tất cả nhu cầu trong đời sống. Và Chúa Giêsu gọi hãy đến với Ngài, bởi vì Chúa là nguồn sự sống. Và thưa quý vị, phước cho những ai nhận biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, đến với Ngài, tin Ngài để tội lỗi được tha và linh hồn được cứu. Amen.